ít. Thứ ba, thiết lập giáo dục của Phật giáo, chia các tầng lâm của các tông thiên thai, tịnh độ, thiền. Trong nước ta, tức là Trung Quốc, thực là nơi giáo dục tăng chúng. Đến nay, những quy chế đó vẫn còn. Chúng ta hãy mau lấy đó mà cải thiện để có đầy đủ những trường học về tinh thần. Nếu là người Phật tử tại gia, thì các loại trường học đều nên lập ra hoặc cùng với tăng đồ trung lập có những cơ sở giáo dục này, thì không luận chư tăng hay tín đồ thật hay rõ lý tu hành và được giải thoát. Đây là cội gốc của việc truyền bá giáo lý. Thì chính ở đây là Ngài Thái Hư, Ngài đặt nặng vấn đề giáo dục. Muốn truyền bá Phật Pháp, giáo dục là trên hết. Thì hoặc là chúng ta đặt những cái Phật học viện, hoặc là những nơi nào, chùa, thì phải có giảng dạy cho tăng, cho tín đồ hiểu đạo tu hành, thì đó mới thực là cái chỗ truyền bá Phật Pháp. Chứ còn nếu không chịu giảng dạy thì tín đồ biết đâu mà tu, mà không tu thì làm sao mà đi đúng đường lối của Phật dạy. Cho nên giáo dục là một vấn đề then chốt. Trước thứ tư, thi hành sự nghiệp đại bi cứu đời của Phật giáo. Hiện tại người tinh tu chánh pháp, không luận tại gia hay xuất gia, phần lớn đều lấy vô sự cho là nhà nguyên. Những người ấy có những điểm lầm. Thứ nhất, tưởng là năng ngồi thiền niệm Phật tức đã tu hành được coi như xong trách nhiệm. Thứ hai, không thể rõ bản tâm, không biết báo ân Phật tổ, lấy ý chí đại bi nối tiếp cứu đời, không biết sáu độ muôn hạnh, làm nhiều việc có lợi cho đời, ngồi mà không chịu làm việc, thật cùng với con chữ của Bồ Tát Pháp Tâm tá nhau xa hẳn. Và khi chúng ta đi có được chút ít pháp lợi rồi, chúng ta sẽ có tâm báo ân. Nếu có thể phát lòng thương xót lớn, hành theo hạnh của Bồ Tát, đối với mình tức là công nghiệp tu hành, đối với Phật tổ tức là làm việc báo ân. Thế nên trong việc truyền bá giáo lý rộng, làm cứu giúp, đều là sự nghiệp của đấng đại bi cứu đời, chúng ta phải tiến lớp mà thi hành. Điểm này, chính Ngài Thái Hư, Ngài nặng về cái hành động của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát lấy đại bi cứu đời làm cái trọng trách. Mà muốn đại bi cứu đời thì trước hết, chúng ta có được những cái pháp lợi gì? Chữ pháp lợi đây tức là những cái lợi ích trong khi tu. Trong khi tu mà được cái lợi ích gì cho mình thì liền nghĩ thương những người chưa biết, chưa được mà lập lo hoàng quá. Thì điều đó, thưa quý vị, như chúng tôi chủ trương ngồi ở trên tu viện vậy có lỗi hay không? Có không? Có đúng với cái tâm Bồ Tát hay không? Thì điều đó tôi xin không có biện luận để cải chính chi hết, nhưng mà tôi chỉ nói đại khái như thế này. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi ra Vũng Tàu là cốt tu cho tới chết thôi. Nhưng mà trong khi tu, do có được chút ít pháp lợi, thì tôi mở cửa liền, rồi bắt đầu giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn người tu. Thì đó, tuy nhiên nói như vậy không phải là vinh dịch tôi, nhưng mà đó là tôi thấy rằng tôi cũng không hổ thẹn. Tuy nhiên ngồi trên núi mà cũng vẫn không có bỏ cái bộ phận. Cho nên bình tĩnh là hãy chở vắng là không làm. Nếu ở mà mình chỉ muốn yên thân mình, không nghĩ tới ai thì đó là trái cái hạnh Bồ Tát. Nhưng cái này chúng ta cứ ở chỗ xa xôi, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người người hâm mộ đạo lý. Mà sở dĩ chúng ta chỉ ở chỗ xa xôi là bởi lý do chúng ta đã thấy những cái ngôi chùa hiện giờ nằm cạnh chợ búa thành phố làm mất cái niềm tin của Phật tử. Cho nên chúng ta muốn có những chỗ xa mà giữ được một chút ít niềm tin để cho quý Phật tử đến vừa tu theo và vừa thấy được cái gì nó thanh tịnh, nó có cái vẻ cao quý để cho niềm tin Phật tử không mất, chứ không phải chúng ta muốn kiếm cái chỗ vắng để là tự ở đó là uống trà nghỉ ngủ, không phải, mà chính muốn có một cái nơi để cho toàn thể Phật tử còn tin tưởng rằng Phật giáo còn có những cái chỗ an tịnh tu hành. Vì vậy cho nên phải ở trong thiên cảnh này. Đến trước năm hiệp hội Phật giáo như tên nó tại gia xuất gia đều riêng có đoàn thể tổ chức, thì lại cần phải liên hiệp nhất trí lập thành hiệp hội, nói là toàn bộ và giáo đoàn không hạn sự ranh giới xuất gia từng các thứ ranh giới khác, rất cần phải từ gần đến xa, từ đông sang tây, tương lai sẽ lan khắp toàn cầu. Khi đó Phật pháp sẽ là nơi lợi lạc lớn đối với người đời. Như vậy số tăng đồ không những thêm nhiều mà hệ duyên tánh tính cũng càng nhiều hơn nữa. Vào người trong toàn quốc, toàn thế giới, cộng đồng tổ chức cũng nên như vậy. Đây là cái hướng mộng của ngài Thế Huy muốn tổ chức khắp cả thế giới. Thứ sáu, tương lai đời chúng của Phật giáo. Lại là cái Phật giáo đã trùm khắp toàn thế giới rồi, thì thế giới tương lai sẽ là từ nhiễm tuyệt mà chuyển thành thanh tịnh. Con người khi đó cũng sẽ là những người dành ba nghiệp tịnh thanh, tại hồ tại gia mà đã xuất gia, không còn phân biệt. Và bây giờ hàng tăng đồ xuất gia kia có hay không chẳng thành, đó là câu này sửa lại trước. Tăng đồ có, tăng đồ xuất gia kia có hay không chẳng cần. Nói như vậy thì tới cái giai đoạn này theo quan niệm là Thái Hư là nói giả sử như tất cả Phật tử tại gia là biết áp dụng tư ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh rồi, thì lúc đó giả sử có với thầy hay là không có với thầy thì không có thấy gì cần thiết. Còn nếu mình chưa được thanh tịnh thì phải cần có với thầy. Chứ nếu là mình ba người thanh tịnh và ưng nhiên của tại gia mà tâm hồn giống người xuất gia, thì lúc đó giả sử có người xuất gia hay không có người xuất gia, mình cũng vẫn tu được như thường. Đó là cái chỗ thiết yếu. Đối với vấn đề này, chúng ta nên biết hàng tử thừa lúc chứng quả thánh thì cuộc sống này họ đã giải quyết xong, không phải là chỗ người tại gia không nhận nổi. Thẳng thành xuất gia chuyên tư ba môn học vô lậu mới lên được bậc vô học. Do đó nên nói dù đời ác đời dễ năm kiệt này, lúc chuyển thành thượng nữ vẫn có hàng đồ chứng xuất gia của Phật giáo. Những điều thanh chương này trình bày chư quy mô rộng lớn, thông điển chính là sự thật và gần gũi. Trong Phật giáo không còn nói chuyên mà quý trọng ở chỗ thực hành. Tôi mong mỏi các vị thiện nam tín nữ hội nữ thiện đây đồng phát tâm đại thừa, lợi mình lợi người, thiết lập hội Phật giáo chính tín để làm cơ sở trao từng nhau lo tu tập, dần dần hội chúng đông đảo thì có thể lành theo đuổi và lan rộng đến chỗ hành sự. Trong một ngày rất gần đây tự mình sẽ đạt được mục đích viên mãn nói trên. Xin tất cả hơi cố gắng, đó là quan niệm ngài Thái Hư. Thành kết luận, đúc kết những điều trình bày từ trước đối với đại nghĩa Phật giáo Phật pháp cùng các điểm quan hệ với người đời đã liệt nó ra, tuy là nói đề yếu nhưng đáng tin tưởng, không làm mất sự hiểu biết tinh chiến. Mong quý vị nghe rồi các thể hội đó, đây xin định qua phần quy kết. Ví dụ phần trên là phần ngài Thái Hư đề ra cái tổ chức Phật giáo, nó không có lý thuyết gì cao siêu, cho nên tôi không giảng nhiều.